2.3, thang âm. Theo thuật ngữ âm nhạc, thang âm là chuỗi âm có cao độ xác định, xếp theo trật tự từ thấp đến cao, thang âm đi lên hoặc từ cao xuống thấp, thang âm đi xuống. Được sử dụng trong một hệ thống, một phong cách âm nhạc nhất định, thang âm được phân loại theo số lượng các âm. Thang 3, 4, 5, 7, 12 âm, hoặc theo đặc điểm cấu tạo khoảng cách giữa các bậc, thang toàn cung, thang điều hòa, thang âm tự nhiên, thang bình quân, hoặc gọi tên theo lối kết hợp, thang ngũ cung có bán cung. Âm khởi đầu gọi là bậc 1. Trong thang âm âm nhạc truyền thống Việt Nam, không xem bậc 1 là âm chủ. Khái niệm thang âm khác khái niệm điệu thức. Trong âm nhạc truyền thống Việt Nam như đã nêu trên, sử dụng nhiều loại thang âm khác nhau. Thang 2 âm, thang 3 âm, thang 4 âm, thang 5 âm. Trong một số bài bản, nếu có sự xuất hiện âm mới ở các đoạn nhạc khác nhau, thì đó thường là thay thế âm nào đó trong thang âm, không thể tính gộp để có thang 6 âm hoặc 7 âm. Với những trường hợp này, được xem là xuất hiện sự chuyển hệ. 2.4. Điệu thức và điệu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. 2.4.1. Điệu thức. Thuật ngữ được sử dụng nhiều trong âm nhạc phương Tây là thang âm, chuỗi âm, trong đó xác định vị trí, vai trò, chức năng của mỗi âm, âm ổn định, âm không ổn định, âm ổn định nhất, âm chủ, vân vân. So với âm chủ và quan hệ của các âm trong thang âm. Trong điệu thức, xác định những bậc ổn định là những bậc giữ vị trí quan trọng so với những bậc khác, những âm thêu, lướt, truyền. Điệu thức được phân loại theo số lượng bậc, điệu thức 5 âm, 7 âm, nhưng chủ yếu là theo tính chất tạo nên do quan hệ của các bậc với bậc chủ, trưởng, thứ trong âm nhạc chủ điệu, hoặc do khoảng cách giữa các bậc, bắc, nam trong âm nhạc Việt Nam. Tên các điệu thức còn được đặt theo địa danh, Jodian, Lydian, Phrygian của các điệu thức 7 bậc Hy Lạp cổ, bắc nam điệu thức 5 âm của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, quan niệm điệu thức chỉ xuất hiện sau này, nhưng chưa được sự thống nhất của nhạc giới và thường được sử dụng chung với thuật ngữ thang âm thành nhóm thuật ngữ thang âm điệu thức trong một số tài liệu nghiên cứu âm nhạc cổ truyền. 2.4.2. Điệu. Điệu là thuật ngữ rất được quan tâm của các nhà âm nhạc dân tộc học trên thế giới, bởi đây là những thuật ngữ cơ bản trong hệ thống lý thuyết và là cơ sở để phân tích âm nhạc dân gian, âm nhạc các dân tộc. Khó có thể tìm thấy một định nghĩa về điệu đơn giản, vừa chính xác, đúng và phù hợp cho tất cả các nền âm nhạc trên thế giới. Jacques Shackley cũng phải thốt lên, không hề có một khái niệm về điệu, điệu thức được chấp nhận ở mọi thời đại hay ở tất cả các xứ sở. Điệu trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nhật Thăng, điệu không mang đầy đủ tính chất của mode, là khái niệm được hình thành từ thực tiễn âm nhạc châu Âu. Ở châu Á, châu Phi, những nhà âm nhạc học sử dụng thuật ngữ mode để chỉ một khái niệm gần như điệu ở Việt Nam. Ở Trung Hoa, thuật ngữ điệu được gọi là tiao, ở Nhật gọi là chỏ, ở Korea gọi là zo, Ấn Độ gọi là raga, Arab gọi là dasgan hoặc avas, người Moor gọi là mawamasrate và perd, vân vân. Như vậy, đây là một thuật ngữ được nhiều truyền thống âm nhạc trên thế giới sử dụng, tuy khó có thể có một tiêu chí chung cho điệu của tất cả các nền âm nhạc. Thể loại âm nhạc, người ta cũng đã thử nêu một số tiêu chí để thể hiện khái niệm chung về điệu đối với các nền âm nhạc trên thế giới. Vậy, điệu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam có những tiêu chí nào? Theo Shirley, muốn được gọi là điệu thức phải có các yếu tố. Sự chọn lựa một quãng 8 như một đơn vị cơ bản. Trong một quãng 8, 1.200 sense, có số lượng 5 hoặc 7 âm hoặc 12 âm. Hiện diện một chủ âm mà theo đó có sự sắp xếp phân bố các quãng so le, quãng đặc biệt, khoảng cách giữa các bậc âm, tức sự sắp xếp các bậc, những bậc phụ thuộc khác đi theo âm chủ trên sơ đồ hòa âm. Xác định vai trò của các âm, âm chủ trong thang âm. Tính chất toàn thể của bài bản, cảm giác khi nghe, vui buồn, giai điệu. Giai điệu, trong từ điển bách khoa âm nhạc, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã tạm xác định điệu, với nghĩa được sử dụng là hệ thống âm thanh được thành lập theo nguyên lý xác định, làm cơ sở, đặc điểm chung để xác định tính chất của bài bản. Điệu phải thỏa mãn được những tiêu chuẩn sau. Phải có một thang âm xác định trong mọi trường hợp với cấu trúc riêng. Sự sắp xếp các bậc trong thang âm, hình dạng của giai điệu, nhịp và tốc độ, số nhịp trong câu nhạc. tình cảm của giai điệu, tính chất vui hay buồn của bản nhạc. Những âm tựa, âm bắt đầu và kết thúc bản nhạc. Những âm thêu đặc biệt, cách tô điểm âm. Những bậc đặc thù, rung, lái, luyến, vuốt, vân vân. Mặt khác, thuật ngữ điệu trong âm nhạc cổ truyền người Việt ở Nam Bộ còn được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau. Bài bản, ví dụ điệu Nam Ai, bài Nam Ai. Hệ thống, tập hợp bài bản có cùng thuộc tính. Ví dụ bài Ngũ Đối Ai thuộc hệ thống điệu Nam, bài Lưu Thủy thuộc điệu Bắc. Nhịp độ mà bài bản diễn tấu, ví dụ bình điệu, quãng điệu, cấp điệu. Điệu thức là hệ thống âm thanh được thành lập theo một nguyên lý xác định làm cơ sở, đặc điểm chung để xác định tính chất của bài bản. Riêng trong âm nhạc cổ truyền Nam Bộ, thuật ngữ điệu với nghĩa là điệu thức cũng chỉ mới xuất hiện khoảng hơn 30 năm gần đây. Trước đây trong nhạc giới cổ truyền Nam Bộ chỉ thấy có thuật ngữ điệu với ba khái niệm đầu. Tất nhiên, khái niệm cuối cùng đang được nhiều quan tâm tranh luận nhất. Các khái niệm âm gốc, âm chủ cũng rất xa lạ với âm nhạc dân gian, âm nhạc cổ truyền Nam Bộ. Cùng một bài bản, nốt chủ của đoạn nhạc trước có thể không là nốt chủ của đoạn nhạc sau. Đơn cử trường hợp bài Sàng C, bài có 64 câu chia làm 4 lớp. Lớp đầu kết ở âm liêu, lớp hò, kết ở âm hò, lớp xề, kết ở âm C và lớp cuối kết ở âm liêu. Bản thân tên lớp xề, lớp hò cũng thể hiện âm chủ của các lớp nhạc. Nếu khảo sát các bài bản với góc tiếp cận là điệu, sẽ thấy bậc tương đối ít bị thay đổi cao độ là bậc hò, kể cả có rung, mổ để tạo âm lấy. Những sự khác nhau về cao độ của các bậc giữa các điệu thường rơi vào hai bậc sư và công. Âm kết của một số bài bản thường rơi vào bậc hò. Như vậy, không thể sử dụng khái niệm điệu thức trong âm nhạc phương Tây để giải thích điệu trong âm nhạc Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm âm chủ trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam. 2.4.3 Hệ thống điệu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ở miền Bắc, các dạng thang âm điển hình. Các dạng thang âm cổ: Quỳnh, Nao, Pha, Nam, Bắc. Đời Hậu Lê, hầu như không có ghi chép cụ thể nào. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng một số các thang âm này được thấy xuất hiện trong các thể loại Ả Đào, Chầu Văn. Trong âm nhạc dân gian, các loại dạng thang âm rất phong phú. Loại thang 2 âm, 3 âm, 4 âm, 5 âm đều có nhiều dạng khác nhau. Thang 2 âm có nhiều dạng, trong các điệu hát dí, đúm, đồng dao. Thang 3 âm có nhiều dạng, trong các điệu hát dí, đúm, hát xoan, đồng dao. Thang 4 âm có nhiều dạng, trong các thể loại bồng mạc, sa mạc, trống quân, hát xoan. Thang 5 âm có nhiều dạng, trong các điệu hát ru, bồng mạc, sa mạc, trống quân, hát xoan, quan họ. Các dạng thang năm âm trong âm nhạc truyền thống miền Bắc: thang âm hát ru, thang âm sa mạc, bồng mạc. Các thang âm trong âm nhạc chèo miền Trung: thang âm hơi khách Bắc, thang âm hơi Nam, thang âm hơi dựng miền Nam. Trong luận án tiến sĩ âm nhạc truyền thống Việt Nam và trong nhiều tác phẩm khác, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê cho rằng nhạc cổ truyền Nam Bộ thuộc hai hệ thống điệu là điệu Bắc và điệu Nam. Hệ thống điệu Bắc có 3 hơi: hơi Bắc, hơi Nhạc và hơi Quảng. Hệ thống điệu Nam có hơi Xuân, Ai, Đảo và Oán. Theo cách ghi trên 5 dòng kẻ, các dạng thang âm có thể giống nhau, nhưng với những cách thể hiện riêng đối với mỗi bậc âm, các âm được rung, luyến, lấy khác nhau và một số yếu tố hình thành nên điệu và hơi trong âm nhạc. Mỗi thang âm đều có những đặc trưng riêng. Do đó, trong âm nhạc truyền thống người Việt, vấn đề thang âm điệu phải luôn cùng được giới thiệu, không nên tách rời thang âm mà không bàn đến tính chất điệu của thang âm. Thang âm các dân tộc ít người, theo các ngữ hệ, âm điệu ngôn ngữ, âm nhạc, hình thành hệ thống thang âm. Chăm, thang 5 âm và 7 âm. Khmer, thang 5 âm và thang âm 7 âm. Các dân tộc Tây Bắc, thang 4, 5 âm. Các dân tộc Việt Bắc, thang 4, 5 âm. Các dân tộc Tây Nguyên, Trường Sơn, thang âm 3, 4, 5 âm, có bán cung. Qua ở Nam Bộ, hệ thống thang 5 âm, 7 âm và sử dụng hệ thống bình quân châu Âu đối với những bài hát du nhập. Tóm lại, các dạng thang âm có thể giống nhau, nhưng để xác định đặc trưng làn điệu âm nhạc truyền thống các dân tộc qua các bậc âm trên các thang âm là không đầy đủ. Những đặc trưng của âm nhạc truyền thống được thể hiện trên nhiều phương diện khác nữa. Nếu xác định đặc trưng của âm nhạc truyền thống thông qua thang âm, cần có những yếu tố liên quan đến điệu và hơi. 2.4.4 Hơi. Thuật ngữ hơi được sử dụng trong nhạc tài tử Nam Bộ mang tính chi tiết quá đối với điệu và thể hiện đặc điểm âm nhạc của bài bản. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thế Bảo xác định nội hàm của thuật ngữ hơi. Hơi có chứa điệu thức. Hơi là 4 yếu tố của điệu thức. Thêm yếu tố thứ 5 là một số âm di động dưới dạng âm bị nhấn nhá. Theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nhật Thăng, điệu không tồn tại một cách độc lập mà tiềm ẩn trong hơi. Ông cũng nêu các tiêu chí của hơi. Hơi được xác định bởi 4 yếu tố: thang âm, âm tựa, chữ đàn và nét nhạc đặc trưng, và bài bản là sự diễn tấu của hơi theo lòng bản. Ngoài ra, phó giáo sư cũng nhấn mạnh là các bậc âm trong âm nhạc cổ truyền đều được tô điểm. Cách tô điểm này được quy ước theo hơi và gắn liền với mỗi chữ đàn. Cùng xác định nội hàm của thuật ngữ hơi, nghiên cứu viên Bùi Trọng Hiền cho rằng hơi là một hệ thống các yếu tố biểu cảm của nhạc thanh mang tính quy luật đặc thù. Mỗi loại hơi đều tạo nên những cảm giác có tính chất riêng biệt và độc đáo. Nhờ đó, ta có thể nhận thức được màu sắc âm nhạc khác nhau. Chú thích: tìm hiểu thêm các tài liệu. Vũ Nhật Thăng, năm 1993, Một cách hiểu về điệu và hơi trong nhạc tài tử cải lương, tạp chí âm nhạc, số 3, năm 1993, trang 22 đến trang 24. Trần Thế Bảo, năm 1993, Lòng bản, yếu tố mô hình trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, luận án phó tiến sĩ, trang 63. Vũ Nhật Thăng, năm 1993, Một cách hiểu về điệu và hơi trong nhạc tài tử cải lương, tạp chí âm nhạc, số 3, năm 1993, trang 23. Bùi Trọng Hiền, năm 1997, Vấn đề về cung, giọng, điệu, hơi, từ thực tiễn đến lý thuyết, tạp chí Văn hóa nghệ thuật, tháng 6 năm 1996. Hết chú thích. Hơi được tạo nên bởi 3 thành tố cơ bản là thang âm, xoang điệu, chữ đàn. Xin dẫn giải như sau. Thang âm là mối tương quan mang tính quy luật về cao độ của các âm bậc trong giai điệu. Xoang điệu là quy luật cấu tạo và vận hành của giai điệu, thể hiện mối quan hệ chính, phụ, chủ, khách của các bậc trong thang âm. Chữ đàn được hiểu như một tổng thể bao gồm các cách rung, nhấn, mổ, chuốt. Nó thể hiện sự trang điểm mang tính quy luật của các bậc trong thang âm. Như vậy, khái niệm về hơi trong âm nhạc Nam Bộ có thể nêu như sau. Về đặc điểm âm nhạc, hơi được tạo nên bởi những yếu tố cơ bản: thang âm, cách thể hiện chữ đàn, quy luật cấu tạo và sự vận hành của giai điệu, nhịp độ. Hơi là thuật ngữ thể hiện điệu, điệu thức ở hình thức cụ thể và chi tiết, mang tính quy luật cho phong cách của loại nhạc. Trong diễn tấu âm nhạc Nam Bộ, tính mô hình, sự ngẫu hứng âm nhạc rất phát triển và hơi trở thành yếu tố bao trùm để thể hiện phong cách cũng như bài bản. Theo chúng tôi, những yếu tố hình thành thang âm, quy luật vận hành giai điệu và nhất là sự trang điểm chữ đàn sẽ thể hiện hơi. Hơi được hiểu là hệ thống các âm được thành lập theo một nguyên lý xác định, phân định rõ tính chất mỗi bậc và thể hiện tính chất của bài bản. Hơi được tạo nên bởi thang âm, cách thể hiện chữ đàn, quy luật cấu tạo và vận hành giai điệu nhịp độ. Trong đó, thang âm là mối tương quan mang tính quy luật về cao độ các bậc trong giai điệu. Xoang điệu, quy luật cấu tạo vận hành của giai điệu thể hiện quan hệ chính phụ. Chữ đàn thể hiện sự trang điểm mang tính quy luật. Hơi cũng là thuật ngữ mà nhạc giới tài tử Nam Bộ sử dụng để đánh giá trình độ diễn tấu của nhau. Đàn có đúng hơi hay không? 2.5 Chuyển hệ và giao thể. Chú thích: đây là thuật ngữ được sử dụng trong bước đầu tiếp xúc với âm nhạc Chăm. Nguyễn Thụy Loan, Hợp tuyển diễn âm nhạc, trang 1062. Hết chú thích. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ âm nhạc Hy Lạp, được Jacques Chatley sử dụng trong các bài giảng của ông. Sau này, Constantin Brailleur định nghĩa lại trong bài viết về vấn đề chủ âm, chuyển hệ thang ngũ cung. Brailleur sử dụng lại thuật ngữ hệ thống thang âm, được Hugo Riemann sử dụng trong sách bàn về chủ âm của các bài dân ca, để chỉ đặc điểm riêng của một số giai điệu ngũ cung, để cho thấy một sự nối tiếp hoặc xen kẽ nhau trong giai điệu âm hoặc hai hoặc nhiều thang ngũ cung khác nhau, cùng với việc có thể quay lại hoặc không quay lại âm ban đầu khi kết thúc bài, để chỉ sự liên tiếp xuất hiện của hai thang âm khác nhau. Brailleur đóng khung trong thuật ngữ giao thế, nội hàm rất gần với hòa âm phương Tây. Ngoài ra, ông còn sử dụng thuật ngữ chuyển điệu và vay mượn một cách lẫn lộn thuật ngữ mô phỏng khi nói đến hiện tượng này. Đối với Charlie, chuyển hệ là trên một sơ đồ hệ thống điệu, thỉnh thoảng xuất hiện một thang âm nào đó mà chính nó tương đương với cái mà nó thay thế về mặt điệu ban đầu, về chủ âm. Trích bài Tay cầm cái cơi đựng trầu, dân ca quan họ Bắc Ninh. Thuật ngữ chuyển hệ mang tính tổng quát hơn và ít liên quan đến thuật ngữ trong âm nhạc phương Tây hay sử dụng điệu thức. Thuật ngữ này được nhiều nhà nghiên cứu thích sử dụng hơn các thuật ngữ nêu trên. Nói cách khác, trong một bài nhạc có thể xuất hiện nhiều thang âm khác nhau. Thang âm này cũng là thang âm kia, nhưng là sự di chuyển lên hoặc xuống nếu tính từ bậc khởi đầu của mỗi thang âm và sự xuất hiện hoặc thay thế các âm trong mỗi thang âm. Qua ví dụ trên ta thấy, từ đầu đến ô nhịp thứ 7, thang âm là Đô, mi. Từ ô nhịp 8 trở đi, thang âm xuất hiện nốt si, đô thang và pha thang. Người ta không thể cộng chung các âm của hai đoạn nhạc để kết luận bài nhạc có thang 7 âm hoặc nhiều hơn, mà tách ra để cho thấy sự thay đổi thang âm của mỗi đoạn nhạc và gọi là chuyển hệ. Như vậy, hiện tượng chuyển hệ là có nhiều thang ngũ cung khác nhau trong một bài nhạc, có sự di chuyển từ thang âm này sang thang âm khác, nhưng thực tế có thể là sự dịch chuyển lên hoặc xuống trên hệ thống ban đầu để có những bậc âm cơ bản khác nhau, hình thành theo một trật tự mới để thành một thang âm mới trên cơ sở những âm bậc cũ. Chuyển hệ thường thấy trong những bài dân ca miền Bắc, quan họ, trong các lối hát kể, bồng mạc, nhạc chèo, nhạc chầu văn, hát ả đào, vân vân. 3. Nhịp và tiết tấu. 3.1. Thuật ngữ và ý nghĩa. Nhịp trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, thuật ngữ nhịp được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau. Chỉ ô nhịp, chỉ cách phân chia trường độ, loại nhịp và số nhịp trong câu nhạc. Bài nhịp 1, câu nhạc gồm 2 phách, tương đương 1 ô nhịp 2/4. Bài nhịp đôi, câu nhạc có 2 ô nhịp 2 phách. Bài nhịp 4, câu nhạc có 4 ô nhịp, có thể là 2 phách hoặc 4 phách. Chỉ nhịp độ, nhịp lơi, nhịp quãng, nhịp gắt. Chỉ phách mạnh trong câu nhạc, một nhịp, một lái bằng phách mạnh, phách yếu. Chỉ lối phân tiết tấu trong diễn tấu, nhịp nội, nhịp ngoại, nhịp chính diện. Chỉ một loại nhạc khí từ thân gian, kích âm bằng cách gõ, cái nhịp. Chỉ lối phân câu và cách gõ nhịp để báo hiệu cấu trúc câu, kết câu bằng tiếng gõ của cái phách hoặc song lan. Nhịp song lan, nhịp bỏ 2 lấy 2, bỏ 3 lấy 1. 3.2. Sử dụng thuật ngữ và vấn đề nhịp, tiết tấu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong âm nhạc Huế, gọi là nhịp chính diện hay chính diện phách, khi nốt nhạc rơi vào nốt nhạc đầu phách, khi cái đánh nhịp rơi vào nốt nhạc. Gọi là nhịp nội hoặc nội phách khi cái đánh nhịp được đánh trước nốt cuối của ô nhịp hoặc khi nốt cuối cùng của ô nhịp không rơi vào đầu phách. Gọi là ngoại phách hay nhịp ngoại khi đánh nhịp rơi vào sau nốt cuối cùng của câu nhạc, đánh nhịp rơi vào sau nốt cuối cùng của câu nhạc. Trong âm nhạc tài tử Nam Bộ, khi nốt cuối cùng của câu nhạc không rơi vào đầu phách, rơi trước hoặc sau, hoặc cái gõ nhịp rơi sau nốt cuối của câu nhạc, người ta gọi là nhịp ngoại. Gọi là nhịp nội khi nốt cuối cùng của câu nhạc rơi vào đầu phách, giống nhịp chính diện của nhạc Huế. Trong âm nhạc ả đào, phách khoang là tiết tấu của lối đánh phách, giai điệu chậm. Các âm có các khoảng cách về thời gian, nhịp độ chậm. Phách dồn là tiết tấu của lối đánh cái phách, giai điệu liên tục. Các âm không có khoảng cách giai điệu, nhịp độ nhanh. Trong nhạc Huế, các thuật ngữ nêu nhịp độ gồm quãng điệu chậm, bình điệu vừa phải, cấp điệu nhanh. Ở Nam Bộ, trong nhạc tài tử không quy định nhịp độ, nhưng khi diễn tấu, những bài thuộc hệ thống điệu Bắc có nhịp độ vừa phải. Riêng bài tấu mã thường được chơi ở nhịp độ nhanh. Những bài thuộc hệ thống điệu Nam được chơi ở nhịp độ chậm. Các thể loại nhạc sân khấu, nhạc chuyên nghiệp khác có quy định về nhịp độ riêng. 4. Một số thuật ngữ trong âm nhạc truyền thống. 4.1. Vỉa, bỉ, mửu. Vỉa, bỉ, mửu và kể cả rao hay dạo đều là những từ thường được sử dụng trong các thể loại âm nhạc truyền thống người Việt và có chung một ý nghĩa. Câu hát mở đầu, câu hát giới thiệu nội dung khái quát của câu hát chính. Vỉa, bỉ, mửu luôn có hình thức là câu hát trên một hoặc hai cặp thơ lục bát. Rao có hình thức tự do hơn, có thể là câu thơ dài, ngắn, không quy định, thường theo lối phú. Câu cân đối có dần điệu trong các thể loại hát dân gian như rao đầu trong các điệu hò ở Trung, Nam Bộ, hoặc là câu nhạc tự do mở đầu cho phần diễn tấu chính của bản đàn trong một số thể loại như ca Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ. Vỉa còn gọi là câu vỉa hoặc vỉa đầu, thường được sử dụng mở đầu các làn điệu chèo cổ. Ví dụ, vỉa hề gậy xứ Lạng Tam Cơ, vỉa hề mồi nhịp đuổi, vỉa ra trò quá giang, vỉa đối đáp trữ tình quân tử du dịch. Chú thích. Tìm hiểu thêm. Bùi Đức Hạnh, năm 2006. 150 làn điệu chèo cổ, Bộ Văn hóa Thông tin Nhạc viện Hà Nội, Viện Âm nhạc, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc. Hết chú thích. Vỉa hề mồi, con tàu vò, Bùi Đức Hạnh ký âm. Bỉ, còn gọi là câu bỉ, bỉ đầu, thường được sử dụng trong ca hát quan họ Bắc Ninh trước khi thể hiện các bài giọng vặt. Mũ là từ độc chệch từ Mão, nghĩa đen là cái mũ đội trên đầu. Có người lại cho từ mũ có xuất phát từ danh từ mạo trong danh từ diện mạo. Từ mão khiến dễ liên tưởng đến nghĩa cái mũ, với ý giới thiệu mở đầu. Từ mão còn biến thành từ màu trong từ màu đầu. Mũ là câu hát dẫn nhập vào điệu hát nói trong thể loại ca trù. Mũ trong thể loại âm nhạc này có mũ đơn, câu hát gồm một cặp thơ lục bát, và mũ kép, câu hát gồm hai cặp thơ lục bát. Mũ đầu vào bài đầu hát nói, mũ hậu được hát sau khổ xếp, khổ hát cuối cùng của điệu hát nói. Ngoài ra, có loại mũ dựng là đoạn nhạc thể hiện cả một bài thơ lục bát hoàn chỉnh, không nhằm mục đích mở đầu cho hát nói và là một điệu độc lập. Rao, dạo, câu hát, đàn mở đầu bài bản trong ca Huế, nhạc tài tử Nam Bộ, đó có thể là vài câu nhạc với nhịp điệu tự do, đường nét giai điệu không định sẵn trước, ngẫu hứng. Tuy nhiên không ra khỏi điệu và hơi là cái khung sườn của sự ứng tấu, ứng tác. Trên thực tế, trong hòa tấu nhạc tài tử, trước khi vào một bản hòa ca, người ta mở đầu bằng một đoạn nói lối là câu hát ngâm theo lối văn phú, với âm điệu gần gũi với điệu và hơi của làn điệu sắp thể hiện. Hoặc trước vào bài hòa đàn, người đàn diễn tấu một đoạn nhạc ngẫu hứng tự do, nhạc giới gọi là rao. Nội dung câu rao gần gũi với bản đàn sắp diễn tấu với mục đích là để chỉnh lại dây đàn cho đúng, để gợi cảm hứng cho bản diễn, tạo không khí cho dàn hòa tấu, chuẩn bị hình tượng âm nhạc cho người thưởng thức. Trích Rao Nam Xuân, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đàn tranh, ký âm Mỹ Liêm. Về mặt ngữ nghĩa, rao là báo trước, gây chú ý ở người nghe và cũng có thể kể cả thể hiện nội dung như trong từ dạo đầu, rao giảng, rao truyền, vân vân. Từ điển tiếng Việt nói như vậy là muốn nêu ý nghĩa của sự truyền dẫn tình cảm cho người nghe của rao trong nghệ thuật ca nhạc tài tử hơn là chỉ được hiểu trong ý nghĩa dạo chơi hay rao hàng. Nghệ thuật của rao thể hiện ở khả năng ứng tấu, ứng tác rất ngẫu hứng mà vẫn phải giữ trong khuôn khổ của một số nguyên tắc về điệu và hơi, về mối liên quan của nó với bài bản sắp trình tấu. Ở sự tinh tế của giai điệu câu rao, nét riêng có của nhạc sĩ và còn ở sự điêu luyện về kỹ thuật và nghệ thuật trình diễn. Câu rao tuy có đặc điểm là sự tự do về nhịp điệu, là nét giai điệu ngẫu hứng, ứng tác, ứng tấu, nhưng phải dựa vào một khung sườn, đó là điệu và hơi. 4.2 Khổ, trổ, lớp. Những từ này có ý nghĩa như một thuật ngữ, có ý nghĩa tương đương với từ đoạn nhạc trong các thể loại âm nhạc. Khổ chủ yếu dùng trong thể loại ca trù. Ví dụ, điệu hát nói nếu thể hiện đủ khổ phải gồm mửu đầu, khổ giữa và khổ xếp. Trổ chủ yếu sử dụng trong âm nhạc chèo cổ. Mỗi làn điệu chèo thực chất chỉ có một khổ chính. Các trổ khác chính là sự lặp lại của khổ chính. Có thể giữ nguyên nhịp điệu, tiếng đệm, tiếng lái. Chỉ có giai điệu đôi chỗ thay đổi do thanh điệu lời thơ thay đổi. Trong âm nhạc quan họ, câu là thuật ngữ có ý nghĩa tương đương như một trổ. Trong chèo cổ hoặc một điệu hát quan họ có liên quan đến đoạn nhạc với nội dung lời thơ riêng lập. Lớp, trong các thể loại ca Huế, đờn ca tài tử, còn có thuật ngữ lớp có ý nghĩa tương đương như một đoạn nhạc, Trong nhạc tài tử, lớp đôi khi được gọi theo thứ tự lớp nhất, lớp nhì, hoặc gọi tên theo nội dung, hình tượng âm nhạc thể hiện. Lớp điểu ngữ trong bài Xuân Tình Chấn, hoặc gọi tên theo bậc âm, lớp sang dài, lớp sang vắng trong bài Tứ Đại Quán, lớp xê sản trong bài Đảo Ngũ Cung. Tóm lại, những vấn đề về lý thuyết âm nhạc cổ truyền Việt Nam rất phong phú và phức tạp, cần có những nghiên cứu thấu đáo và cẩn trọng. Hiện nay, những khái niệm, thuật ngữ, quy ước trong diễn tấu chỉ mang tính cục bộ giữa một nhóm nghệ sĩ, nghệ nhân bởi tính chất truyền khẩu của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Những nội dung trên đây chỉ là một số rất ít những khái niệm, thuật ngữ, quy ước đó và mang tính chất giới thiệu, chưa phải là những định nghĩa về ký hiệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam hoặc những khái niệm lý thuyết âm nhạc. Nội dung lý thuyết âm nhạc cổ truyền Việt Nam sẽ được nghiên cứu trong những môn học khác ở những bậc học cao hơn. Câu hỏi thảo luận. 1. Qua các hình thức ký âm của âm nhạc truyền thống người Việt, anh chị có quan điểm gì? Gợi ý. Có cần thiết có lối ký âm riêng cho âm nhạc truyền thống người Việt hay không? Có nên sáng tạo một cách ký âm riêng cho âm nhạc truyền thống người Việt hay chọn lấy một cách ghi nào đó trong lịch sử để sử dụng? Cơ sở nào để sáng tạo một cách ký âm riêng cho âm nhạc truyền thống người Việt? 2. Những thuật ngữ âm nhạc được sáng tạo trong lịch sử âm nhạc Việt Nam và vẫn được lưu truyền đến ngày nay có tạo cho chúng ta suy nghĩ gì hay không? Gợi ý. Hệ thống lý thuyết âm nhạc truyền thống người Việt. Cơ sở để xây dựng hệ thống lý thuyết âm nhạc truyền thống người Việt. 3. Anh chị nhận thức được điều gì thông qua bài học? Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. 1. Những cách ghi âm nhạc cổ xưa còn được nhắc đến trong tài liệu Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ. 2. Lối ký âm hò, sư, sang bằng chữ Hán xuất hiện từ khi nào? 3. Hệ thống ký âm của Hoàng Yến. 4. Giới thiệu lối ký âm Việt Nam khoa học hóa của nhạc sư Nguyễn Hữu Ba. 5. Các hệ thống ký hiệu âm nhạc kết hợp Đông Tây. 6. Quan niệm thuật ngữ âm trong âm nhạc Việt Nam. 7. Hò và chuyển hò trong âm nhạc truyền thống Nam Bộ Việt Nam. 8. Giải thích thuật ngữ điệu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. 9. Nhịp và tiết tấu, thuật ngữ chỉ nhịp độ trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. 10. Giới thiệu và giải thích các thuật ngữ có nghĩa câu hát, đoạn nhạc mở đầu trong các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam. 11. Giới thiệu và giải thích các thuật ngữ có nghĩa tương đồng với đoạn nhạc, âm nhạc phương Tây trong các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam.